Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Ngôi Chùa và Tuổi Trẻ. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thực ra giáo pháp thì không có giới hạn trẻ với già. Tuy nhiên ở đây chúng tôi nói tuổi trẻ là có cái khuynh hướng mong muốn cho những người trẻ đó đến gần với đạo nhiều hơn. Và lẽ tự nhiên đệ tử của Phật ai nghe cũng được cả. Nói về chùa, từ ngữ chùa đối với người Việt Nam chúng ta là một danh từ rất quen thuộc. Từ ngữ chùa, người ta thường nói đi đôi với chữ chiền. Từ ngữ kép chùa chiền cứ nghĩa là ngôi chùa phải được lưu truyền từ người này sang người khác. Từ đời này sang đời khác. Kính thưa đại chúng, nói là ngôi chùa phải được lưu truyền từ người này sang người khác và từ đời này sang đời khác là lưu truyền cái nền đạo học, chứ không phải lưu truyền với một ngôi chùa được xây bằng vật liệu. Và lẽ dĩ nhiên ý nghĩa này chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Kính thưa đại chúng, trong xã hội Việt Nam từ ngàn xưa cho tới bây giờ, hình ảnh ngôi chùa và từ ngữ chùa chiền rất là quen thuộc. Bởi vì hiện tại đất nước chúng ta làng nào cũng có chùa. Có thể nói rằng từ thành thị đến thôn quê, chùa lớn có, chùa nhỏ có, ở khắp ba miền Trung Nam Bắc đều như vậy. Và chùa như là một cơ sở không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, một nhà thơ Nguyễn Bính đã từng nói: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi, bỏ chùa. Quý vị nghe nhà văn Nguyễn Bính và cũng là nhà thơ, ông ta nói rất là dễ thương. Và vì vậy chúng ta là càng thấy cái lối kiến trúc đặc biệt. Những ngôi chùa Việt Nam bao giờ cũng ẩn giấu sau lũy tre xanh. Dưới gốc cây đa, ở một nơi thanh tịnh, sâu kín nào đó, nó như là một cái bản chất khiêm cung, mộc mạc, hồn nhiên, thích ứng và hòa hợp của Phật giáo. Như vậy chúng ta thấy mái chùa còn chất chứa một cái sức mạnh vàng năng của đời sống tâm linh. Và tư tưởng Việt Nam cũng ẩn hiện đâu đó. Và vì vậy nhà thơ Huyền Không đã từng diễn tả: thấp thoáng đâu đây căn tường làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hòn sông núi, im lặng chùa tôi ngập bóng vàng. Kính thưa đại chúng, ngôi chùa đã nghiễm nhiên trở thành một cái gì đó vỗ về, an ủi và cũng là cái nơi nương tựa tâm linh của người dân. Và vì vậy, nhà thơ Huyền Không cũng đã nói: tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh vang vọng tiếng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Kính thưa đại chúng, là một người Phật tử, chúng ta luôn luôn nhớ đến cái trách nhiệm không những tu cho bản thân mà chúng ta còn tu cho nhân quần xã hội. Và vì vậy, sinh mệnh văn hóa Phật giáo đã đóng góp tích cực trong cái việc hình thành một nền văn hóa Việt Nam. Như một nhà sử gia Đào Duy Anh có nói, nếu lấy cái tinh túy văn học Phật giáo ra khỏi văn hóa Việt Nam thì văn hóa Việt Nam nó giống như là một cái xác không hồn. Thành ra vì vậy, nơi đó chúng ta thấy ẩn hiện hình ảnh một ngôi chùa nói lên một cái gì đó linh thiêng, cao sâu, diệu vời của người dân tộc Việt Nam. Và cũng nhà thơ Huyền Không: chuông vắng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính thưa đại chúng, lý do các nhà sử học đã mặc nhiên công nhận mái chùa có cái khả năng che chở linh hồn cho dân tộc, bởi vì Phật giáo truyền đến Việt Nam có thể nói rất sớm, trước thế kỷ thứ nhất. Nhưng mà mãi cho đến thế kỷ thứ nhất, Phật giáo mới được nhiều người biết. Lúc đó tuy rằng chúng ta còn đang lệ thuộc với người phương Bắc, chưa có một nền độc lập hoàn toàn, chưa tự chủ, chưa có một cái gì gọi là của mình vững chắc cả. Nhưng mà ở nơi đó chúng ta thấy có những hình ảnh của những vị sư, là những vị sư, là những người bạn đồng hành của những người dân làng, giúp đỡ nhân dân, đem giáo lý từ bi, bình đẳng, hỷ xả, vị tha truyền bá cho nhân dân và giúp cho nền văn hóa Việt Nam, mặc dầu còn đang trong cái thời kỳ chịu đô hộ của người phương Bắc. Và nhờ vậy, với cái chất liệu đó đã làm cho người dân Việt Nam có một cái tính quật cường, có một sắc thái đứng vững trước sự đô hộ của phương Bắc. Và cuối cùng, nhờ chất liệu đó mà người Việt đã giành được độc lập. Chính cái hồn dân tộc đó nó mãi mãi trong lòng người dân chúng ta. Cho nên cho dù là trải qua bao nhiêu cơn sóng gió khó khăn, và cuối cùng người Việt Nam chúng ta cũng giành được độc lập. Nhờ đó, mặc dù chúng ta có những cái giai đoạn vong quốc, nhưng mà chúng ta không vong bản. Vong bản thì chúng ta không thể kéo lại được, nhưng mà vong quốc chúng ta có thể kéo lại được. Đó là một cái sự kiện hiển nhiên. Và theo dòng lịch sử, chúng ta thấy việc tạo dựng nền văn hóa Việt Nam chính những vị sư, những vị thầy xưa là những người đã đóng góp rất nhiều, rất lớn. Do vậy, nếu mà chúng ta học lịch sử Việt Nam mà chúng ta không học lịch sử Phật giáo là một cái sự thiếu sót. Nếu chúng ta đọc lịch sử Việt Nam mà chúng ta không đọc lịch sử Phật giáo thì không thể trọn vẹn. Cho nên đối với người bạn trẻ, chúng tôi nói riêng, và tất cả người dân Việt Nam nói chung, chúng tôi tin rằng ai đã học sử Việt Nam thì xin được khuyến khích và nên học luôn cả sử Phật giáo Việt Nam. Kính thưa đại chúng, càng đọc càng học lịch sử Việt Nam và Phật giáo Việt Nam, chúng ta càng thấy rõ cái sự tương quan giữa lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Có thể nói rằng tuy hai nhưng mà một. Nhất là thời kỳ nhà Lý và đời nhà Trần. Đời nhà Lý và đời nhà Trần là hai đời mà chúng ta thấy có những vị vua phần nhiều là đệ tử Phật, tin Phật một cách thuần thành, chân chánh, đồng thời biết đem giáo lý của Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Là những ông vua sáng suốt, là những con người có cái khí phách hiên ngang và hùng mạnh, biết đem tinh thần đạo Phật áp dụng để được tự lợi, lợi tha. Cho nên các ông vua trong những triều đại đó có thể nói đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc dựng nước và giữ nước, đã đóng góp rất nhiều trong cái công cuộc giành tự chủ, độc lập, hùng mạnh, vững chắc để trở thành một dân tộc Việt Nam kiêu hùng. Chúng ta phải biết rằng sau 1000 năm Bắc thuộc đến triều đại nhà Lý, một triều đại có thể nói rằng dựng nước lâu bền nhất trên 200 năm. Một lịch sử vừa tốt đẹp, vừa có cái sức mạnh đối bên ngoài, mà vừa có một cái sự cai trị tốt lành đối với dân chúng ở bên trong. Và từ triều đại nhà Lý có được triều đại nhà Trần tiếp nối, một triều đại chống cả hai đạo quân xâm lược, mà có thể nói rằng những đạo quân này đi đến đâu người ta khiếp sợ đến đó. Đó là đạo quân nhà Nguyên và đạo quân Mông Cổ. Mà trong sử Phật giáo cũng như sử Việt Nam gọi là đạo quân của Nguyên Mông. Lúc bấy giờ là một cái lực lượng rất là hùng cường. Nhưng mà đến Việt Nam dưới sự lãnh đạo của những vị vua anh minh đã đánh thắng được và giữ được nền độc lập Việt Nam. Nhờ vậy mà người phương Bắc phải có một phần kính nể. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm, ngôi chùa là nơi ung đúc đào tạo những vị tăng sĩ tài ba và những Phật tử chân chánh đã có công trong việc dựng nước và giữ nước. Một trong những ngôi chùa mà mang nhiều sắc thái đặc biệt còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay phải nói chùa Từ Đàm. Chúng tôi tin chắc rằng có rất nhiều người biết Từ Đàm, một ngôi chùa hết sức là quen thuộc. Chùa Từ Đàm được khai sáng vào năm 1690, tức là cuối thế kỷ thứ 17. Nếu mà tính đến nay thì cũng đã hơn 300 năm. Lúc đó còn đang trong cái thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Người khai sáng ngôi chùa này là Ngài Minh Hoàng Tự Dung. Nếu ai đã từng quy y với chùa Dược Sư thì quý vị nghe nói rất nhiều về cái lịch sử này. Ngài Minh Hoàng Tử Dung là vị đệ tử đời thứ 33 của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Từ Trung Quốc, Ngài đem đạo thiền vào Việt Nam. Và ngôi chùa đầu tiên Ngài lập có cái tên là Ấn Tôn Tự. Ấn Tôn theo Phật có cái nghĩa là lấy tâm ấn làm căn bản, tức là lấy cái sự truyền thừa tâm làm tông chỉ. Điều đó chắc chắn quý vị không lạ lùng gì khi nghe nói Ấn Tôn, là bởi vì nhà Phật chú trọng đến cái tâm. Một khi mà tâm mê thì làm tất cả cái gì cũng sai, cũng trái, cũng lỗi lầm. Mà một khi tâm ngộ thì làm cái gì cũng đúng, cũng phải. Mọi sự ở giữa cuộc đời này có rất nhiều cái sự kiện, nhưng mà chung quy thì chúng ta vẫn thấy tâm là chủ chốt. Do tâm chỉ huy, do tâm tạo tác tất cả. Vì vậy, vị thiền sư này, tức là Ngài Minh Hoàng Tự Dung, đã dùng cái chữ Ấn Tôn đặc hiệu cho ngôi chùa. Và ngôi chùa đó theo thời gian đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài, và những ngôi chùa khác được hình thành ở miền Trung. Cho đến đời Thiệu Trị, vua Thiệu Trị đổi chùa Ấn Tôn, tức là Ấn Tôn Tự, thành Từ Đàm Tự, mà Việt Nam mình thường gọi là chùa Từ Đàm. Tại vì nhà vua nghĩ Từ là lành, Đàm là đám mây. Vậy thì Từ Đàm là cái đám mây lành. Ý vua Thiệu Trị muốn nói, ngôi chùa này là tượng trưng cho Đức Phật, cho đám mây lành che chở cho dân tộc Việt Nam. Đó là cái lý do nhà vua đổi từ chùa Ấn Tôn sang chùa Từ Đàm. Chùa Từ Đàm lúc sơ khai chỉ làm bằng tranh tre nữa, tồn tại lâu dài với thời gian tính cả hơn 300 năm. Và trải qua những cái cuộc thăng trầm của thế sự, những cái lần thay đổi của lịch sử, cho đến năm 1935, khi Phật giáo Việt Nam phục hưng sau những năm tháng bị phân hóa, bị rã mòn, suy vi dưới thời Pháp thuộc. Người Pháp đô hộ Việt Nam chúng ta cả trăm năm, trong đó chúng ta thấy một thời gian dài như vậy, nhưng mà đạo Pháp và dân tộc vẫn còn, ngôi chùa vẫn còn đó. Và rồi có suy vi, có rã mòn theo thời gian, nhưng mà rồi cơ hội ngôi chùa hồi sinh trở lại. Cũng vào năm này, tức là năm 1935, Phật giáo ba miền Bắc, Trung, Nam phục hưng. Khi Phật giáo Việt Nam phục hưng ở miền Trung, và phong trào chấn hưng đó là lấy ngôi chùa Từ Đàm làm trụ sở, thành ra vì vậy chùa Từ Đàm lại có cái cơ hội kiến thiết quy mô và trở thành một ngôi chùa Từ Đàm như ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, từ khi ngôi chùa Từ Đàm có cho đến nay đã có những cái sự kiện đáng được chúng ta nhắc và nhớ. Sự kiện thứ nhất, chùa Từ Đàm đã trở thành trụ sở chung cho tất cả Phật giáo miền Trung. Các tỉnh miền Trung mỗi năm về đây họp để vạch ra chương trình Hoằng Dương Phật Pháp, họp để bàn thảo cái kế hoạch phát huy Phật giáo Việt Nam. Và sự kiện thứ hai, chúng tôi muốn nhắc lại một chút lịch sử. Không phải là chúng ta ăn cơm mới nói chuyện cũ, nhưng mà tại vì đây là một cái dòng sinh mệnh của Phật giáo, đây là những cái điểm mà người Phật tử chúng ta không thể không biết được. vào năm 1963 dưới chế độ cai trị của nhà Ngô. Chính quyền này là một chính quyền kỳ thị Phật giáo, chèn ép Phật giáo, cho nên Phật giáo ở miền Trung đã đứng dậy. Và cái công cuộc đứng dậy đó gọi là cuộc vận động Phật giáo đòi quyền tự do bình đẳng cũng phát xuất từ nơi chùa Từ Đàm. Các sự kiện lịch sử này đối với chúng ta nó đã trở thành chuyện quá khứ. Bởi vì chuyện từ năm 1963. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói lại một vài nét đặc trưng của ngôi chùa Từ Đàm lịch sử này để cho thấy rằng sự kiện ảnh hưởng Phật giáo rất là sâu đậm trong lòng quần chúng. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Phải biết rằng lúc bây giờ dưới chế độ độc tài của nhà Ngô, Phật giáo dám nói lên cái nguyện vọng của mình, dám đứng lên phản kháng, đó là chuyện không phải dễ, chuyện không bao giờ nghĩ là mình thành công. Chúng tôi nói như vậy là vì chính quyền có đầy đủ súng đạn, có đầy đủ quyền lực. Trong khi đó, chư tăng ni Phật tử trong tay chúng ta không có một tấc sắt. Nhưng mà Phật giáo mạnh dạn đứng lên giữ vững cái vị trí của mình. Tinh thần Phật giáo là một cái tinh thần vô úy, không vụ lợi, bất khuất. Điều mà chúng tôi rất là thích, Phật giáo không có ý định chèn ép bất cứ một ai. Nhưng mà Phật giáo cũng không cho ai chèn ép cái tinh thần tự do và quyền tuyệt đối của mình. Đó là cái điều khá đặc biệt của Phật giáo mà người Phật tử chúng ta, nếu ngày nay chúng ta có học, ngày nay chúng ta có bước theo dấu chân của Đức Phật, thì chúng ta cũng thực hiện như vậy thôi. Sở dĩ Phật giáo đứng vững trong vị trí của mình, tất nhiên là phải có sự ủng hộ, là tại vì trong tay chúng ta không có một vũ khí mà chúng ta vẫn đứng vững, là phải nói đại đa số quần chúng tin tưởng, ủng hộ. Như vậy Phật giáo đối với dân tộc Việt Nam có một ảnh hưởng rất lớn. Vì quần chúng ủng hộ cho nên chúng ta tồn tại. Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng tôi nói một vài nét về sự có mặt của những ngôi chùa và cũng là những hình ảnh lớn của Phật giáo trong xã hội Việt Nam trong chiều dài của lịch sử. Bây giờ chúng tôi xin được bàn về ngôi chùa và tuổi trẻ. Kính thưa đại chúng, như vậy khi nói đến ngôi chùa, chúng ta không cần phải bàn thảo nhiều, nhưng mà chắc chắn mọi người ai cũng biết chùa là nơi cư trú của chư tăng ni, là nơi ôn đúc duy trì và phát triển đạo pháp, là nền đạo học lâu đời trong dòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam. Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy đạo Phật xuất phát vào năm 624 trước công nguyên tại Ấn Độ, xứ Ca Tỳ La Vệ, tức là xứ Nabon bây giờ. Lúc bây giờ có một vị hoàng tử ra đời tên là Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn. Ngài là một vị hoàng tử sẽ làm vua, nhưng mà ngài không làm. Bởi vì ngài thấy làm vua thì cũng rất có lợi, nhưng mà chỉ có lợi cho một dân tộc Ấn Độ. Cho nên ngài không muốn làm hoàng tử, không muốn làm vua, mà ngài muốn làm một đấng giác ngộ. Ngài muốn làm một người giác ngộ để tìm ra phương pháp để cởi mở sự vô minh đen tối cho con người, để cứu vớt chúng sanh. Trong khi mới hạ sanh, theo truyền thuyết, trong sử sách ghi lại cho chúng ta biết rằng ngài đi 7 bước hoa sen, đưa tay lên trời, một tay dưới đất, và ngài nói rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là tối thượng. Kính thưa đại chúng, sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa đi 7 bước, và mỗi bước xuất hiện một đóa sen, và câu nói trên trời dưới trời chỉ có ta là tối thượng. Đây là một cái sự kiện hy hữu mà chúng ta không tìm thấy được ở trong cuộc sống hiện hữu này. Có nhiều người nghi ngờ về điểm này, nhưng mà phải biết rằng thường những bậc vĩ nhân có những cái trường hợp đặc biệt mà người thường chúng ta không thể thấy, chúng ta không thể nghĩ bàn được. Cho nên những cái ưu điểm đặc thù như vậy nếu có là chuyện thường. Nhưng mà dù sao đi nữa, về cái điểm này không phải là vấn đề chúng ta bàn ở đây. Chúng tôi muốn nhắc cái câu nói này, trên trời dưới trời chỉ có ta tối thượng, là muốn gợi ý với đại chúng có hai cái sự suy tư. Thứ nhất là tại vì vào cái thời bây giờ, đại đa số người Bà La Môn họ tin rằng họ sinh ra ở dưới trần này mà có trí tuệ, thông minh, học giỏi, thì họ cho đó là người của Phạm Thiên sai xuống. Họ tin tưởng như vậy. Bây giờ Phật không tin điều đó. Phật muốn phá cái sự sai lầm của mọi người, cho nên Ngài nói, trên trời, dưới trời, chỉ có ta là tối thượng. Nghĩa là không có một cái thượng đế nào sinh ra ta. Không có một cái đấng tạo hóa nào sinh ra ta cả. Chỉ có ta là tối thượng. Thứ hai, câu nói này cũng có nghĩa là cái cuộc sống chết của chúng ta đều do chúng ta quyết định. Cuộc đời của chúng ta như thế nào? Là sướng, là khổ, là giàu, là nghèo, sang hay hèn, tất cả do chúng ta quyết định. Cho nên sau này Đức Phật Ngài có dạy, không cha mẹ, trời đất hay ai làm cho chúng ta cao thượng hay thấp hèn, chỉ có hành động của chúng ta làm cho chúng ta trở thành cái người cao thượng hay làm cho chúng ta trở thành cái người thấp hèn mà thôi. Không phải ai khác làm cho chúng ta ô nhiễm hay trong sạch, mà chỉ có chính chúng ta làm cho ta ô nhiễm hay làm cho chúng ta trong sạch. Kính thưa đại chúng, chúng tôi tin tưởng rằng cái ý này rất là rõ ràng. Thành ra vì vậy, trong cuộc đời của chúng ta, nếu là thăng hoa thì mình đừng nghĩ là ai cho mình, mà phải biết rằng tự chúng ta nỗ lực. Nếu có gặp phải những cái khó khăn, chướng nạn, đau khổ, buồn phiền trong cuộc đời, cũng đừng nghĩ ai là cái người đem những cái đó đến cho mình. Phải biết rằng cũng chính chúng ta. Trong chiều hướng này, chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải tự giác ngộ lấy mình. Nếu nói như vậy, thì quý vị đến chùa Dược Sư nghe Pháp hay bất cứ nơi nào, thầy Đồng Trung hay bất cứ một vị thầy nào cũng chỉ là một cái người chỉ đường. Phần còn lại là phải tự mình. Tự mình phải huân tập, tự mình phải thực hành, và tự mình phải biết mình muốn cái gì. Nếu không tự mình giác ngộ lấy mình, thì rồi sẽ bao nhiêu tật xấu, bao nhiêu chướng ngại, nó dẫn dắt, nó chỉ huy, nó chi phối, làm cho chúng ta trở thành cái người xấu xa và ngu muội. Chúng ta cũng như Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đã là cái người giác ngộ rồi, trong khi đó chúng ta là cái người chưa giác ngộ. Quý vị có biết tại sao Đức Phật cũng như chúng ta mà Ngài đã giác ngộ rồi mà chúng ta là chưa giác ngộ? Tại vì Đức Phật Ngài nói là Ngài làm, còn chúng ta đó, chúng ta nói nhưng mà chúng ta còn hèn. Hèn để rồi mai kia mốt nọ tôi sẽ như thế này, tôi phải sẽ như thế kia. Nhưng mà ngày mai thì không bao giờ ngày mai tới. Cái kiểu mình hẹn lần, hẹn lừa, rồi rốt cuộc ngày tháng cứ đi qua. Tuổi đời của chúng ta là chồng chất, Rồi nhìn lại tóc chúng ta bạc lúc nào chúng ta không hay. Nhìn lại răng chúng ta rụng lúc nào mà chúng ta không biết. Thời gian đi mà không bao giờ trở lại, không chờ đợi bất cứ một ai cả. Kính thưa đại chúng, lý do mà chúng ta cứ hẹn lần hẹn lựa trong các nguyên nhân Đức Phật Ngài đã dạy thì có ba nguyên nhân chính. Nó có cái khả năng lôi cuốn chúng ta càng lúc càng xa cái quỹ đạo của chân thiện mỹ. Đó là tham, sân và si. Tham tức là cái sự đam mê ham muốn. Sân tức là cái sự thù hận, hung dữ, ghen ghét. Si là cái sự ngu muội. Trong ba thứ đó, ai bảo đảm mình không có? Chính ba thứ này là nguyên nhân, là tai hại mà nếu chúng ta không sửa nó thì nó sẽ làm cho tiêu tan mất cái sự nghiệp của chúng ta. Và cái sự nghiệp tâm linh cũng vậy. Chúng ta cho dù là huân tập bao nhiêu ngày tháng, nhưng mà một phút giây nào đó chúng ta không kiểm soát được mình thì rồi cái sự nghiệp đó cũng tan tành thêm mây khói. Sự nghiệp tâm linh đáng lý ra nó phải làm cho chúng ta trở thành cái người cao xa, nhưng mà vì cái tham sân si phiền muộn, nó làm cho chúng ta trở thành cái con người hạ giá, bị sa đọa. Cho nên Đức Phật dạy phải trừ ba cái độc nó. Nếu phát hiện sớm phải tiêu diệt sớm, phát hiện muộn tiêu diệt muộn, phát hiện lúc nào tiêu diệt lúc đó, đừng chờ, đừng hẹn. Kính thưa đại chúng, muốn trừ ba thứ đó, muốn chỉ cho chúng sanh thấy cái sự tai hại của nó, cho nên trong bài giáo lý mà Đức Phật Ngài nói đầu tiên cho hàng đệ tử trong cái dịp Ngài sơ chuyển Pháp Luân, Đức Phật Ngài dạy về tứ đế. Bài pháp này chắc chắn ai cũng biết. Trong đó Ngài dạy về sự thật của cái khổ. Ngài nói đời là khổ, một bài thuyết pháp mà bây giờ nhiều nhà tri thức, nhiều nhà học giả nghiên cứu Phật giáo để tâm và kính phục. Kính thưa đại chúng, đời là khổ. Nói như vậy, có những người mới nghe qua thì chối tai lắm. Đời có nhiều chuyện vui, nhưng mà tại sao Đức Phật là nói đời là biển khổ? Nó có nhiều cái thứ khổ, như sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Người nào mà mình ưa thích, vật nào mà mình ưa thích, người ưa thích mà không sống chung được là khổ. Vật ưa thích mà mình không giữ cho nó tròn vẹn là khổ. Người nào mà mình oán hận mà mình cứ gặp hoài cũng khổ. Cầu mong cái gì mà không được cũng khổ. Nhiều cái cảnh khổ lắm. Những cái khổ đó, chúng tôi thiết tưởng rằng trên đời này không ai dám nói rằng tôi không có cái khổ đó. Không nhiều thì ít, không ai tránh được. Cho nên Đức Phật Ngài nói một cách tổng quát, đời là biển khổ. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài nói đời là biển khổ không phải chỉ cho con người, nhất là những người bạn trẻ, là cái thế hệ đang có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Không phải Ngài nói như vậy để chỉ cho cái lớp người trẻ này nói riêng, mà tất cả mọi người nói chung, để nhìn cuộc đời bi quan yếm thế, mà đó là khởi điểm để khởi hành cho cái cuộc hành trình đi tìm giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Cũng y như nói cuộc đời nô lệ, Nói nô lệ là muốn nói đến một cái khởi điểm cho những người đi tìm cách mạng để tiến đến một cái cuộc độc lập tự do. Do vậy, nếu chúng ta không nhận thức rằng mình là con người bị nô lệ, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc đời này không ai chịu làm cách mạng cả. Nếu không ai thấy mình bị đau khổ, nếu ai không thấy chúng ta bị ràng buộc, thì không ai đi tìm hạnh phúc và giải thoát. Có người chưa hiểu kịp, nói đạo Phật là đạo bi quan yếm thế, mở miệng là nói khổ, hở ra là nói khổ. Nhưng mà cái khổ của đạo Phật, tất cả mọi người chúng ta phải hiểu. Khổ của đạo Phật là nói đến cái khởi điểm của đi tìm giác ngộ. Có rất nhiều người trong cuộc đời, nếu sung sướng quá, họ không bao giờ nghĩ đến cái việc tu thân, tìm cầu một cái cảnh giới an vui giải thoát. Có những cái trắc trở, có những cái khổ đau, có những cái phiền muộn, để rồi người ta mới nghĩ đến cái vấn đề phải cởi trói, phải giải thoát, phải thảnh thơi. Đối với Phật giáo, khổ không bao giờ được xem hoặc được trình bày như một giá trị. Khổ là cái mà chúng ta cần phải diệt. Tất nhiên và thực tế, ai cũng nằm dưới cái định luật của khổ, không ai có thể tránh khỏi. Vậy thì thay vì để cho khổ nó giảm nát cuộc đời chúng ta, để cho cái khổ nó làm cho chúng ta trầm luân vạn kiếp, thì bây giờ chúng ta phải vươn lên, dùng khổ như một khí cụ để học cách hiểu mình và hiểu người khác hơn, sửa đổi bên trong của chúng ta toàn vẹn, lìa ra khỏi cảnh khổ. Điều đó rất là cần thiết để chúng ta phát triển đạo từ bi, và có lẽ sau đó một cái thái độ vị tha giúp cho chúng ta thoát khổ. Đừng bao giờ bị đắm chìm trong cái cảnh khổ. Chúng ta phải ý thức như vậy. Những cái khổ đó có rất nhiều nguyên do, nhưng mà lý do chính trước sau gì chúng tôi vẫn cứ nói là do chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên có nhiều cái nguyên do để chúng ta bị đau khổ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói do tham ái, tham dục cho nên mới có khổ. Tham ái, tham dục nói một cách khách quan có nghĩa là đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, đam mê sắc dục, đam mê của cải, đam mê quyền lực. Những cái thứ đam mê đó, nó dày vào chúng ta. Đó là cái tình trạng mà chúng ta cần phải xa lánh. Thấy sự đam mê sắc dục mà không thỏa mãn thì không vui được. Đối với một cái người mà đam mê cờ bạc, cái sự đam mê cờ bạc không thỏa mãn, không vui được thì đã chạy sang cái đam mê sắc dục. Cái sự đam mê sắc dục mà không thỏa mãn, không vui được thì chạy sang đam mê quyền lực, là cũng không thấy thỏa mãn, không vui được thì chạy sang những cái đam mê khác. Đó là một cái sự thật mà lúc chúng tôi còn là sinh viên thực tập gặp một ông thầy bác sĩ, nhưng mà không biết làm sao bị vợ bỏ. Ông bực cái mình lắm. Ông nói bây giờ bị đàn bà bỏ rồi, bây giờ tôi không thèm chơi với đàn bà nữa, tôi tìm đàn ông tôi chơi. Quý vị thấy, đó là bác sĩ, là một cái người có địa vị trong xã hội, không phải là cái người không có học. Nhưng mà cái kiểu đó, nếu mà trong cái cuộc chơi mà không thỏa mãn là phải có cái tâm thù hận trả đũa, hoặc là tìm một cái gì đó để cho nó khỏa lấp những cái thiếu vắng của mình. Nhưng mà trong cuộc đời, nếu mà cứ đam mê mà không thỏa mãn, từ cái đam mê này chạy qua cái đam mê khác, rồi cuối cùng chúng ta lẩn quẩn trong cái vòng đam mê đó, rồi chúng ta đến cái độ mà không còn cứu chữa được nữa. Hết thuốc chữa rồi đó thì cuộc đời trở nên sa đọa, cuộc đời trở nên một cái người gây tội ác và chuốc lấy những cái đau khổ. Kính thưa đại chúng, sự thực là như vậy. Chùa chúng ta cũng đã từng gặp những người anh hùng như vậy. Những người anh hùng trước đây á, đều là những cái người mà tai to mặt lớn, làm ăn buôn bán khá giả. Nhưng mà lỡ một phút đam mê xì ke ma túy, bây giờ tay trắng trở thành trắng tay. Rồi thì làm sao? Đi làm anh hùng, đập cửa nhà người ta. Nhưng mà anh hùng này là anh hùng rơm cỏ, cho nên bị những cái anh hùng police bắt, rồi trở nên cái người tù tội, rồi cuối cùng bị cái dòng đời nó lôi kéo, trở thành cái người phế thải trong cuộc đời. Nhu cầu mà không thỏa mãn không phải là một chuyện dễ. Không phải là ta đam mê một cái gì là ta đạt được cái đó. Không phải là chuyện dễ, cho nên chúng ta mới đi tìm. Tìm cách này không được thì chúng ta tìm cách khác. Bằng vào cái cửa chính lấy trộm không được thì mình đập cửa mình vô. Nhưng mà có vào cửa chính thì cũng bị bắt. Mà đập cửa vô là càng bị bắt hơn nữa. Cho nên rốt cuộc cũng khổ. Như vậy chúng ta thấy từ một cái con người đang tốt trở nên một con người xấu, trở nên một con người ăn cắp, ăn trộm, ăn hối lộ, kể cả bán hàng giả. Tại vì lúc đó mình kẹt quá, cho nên đã thường mình cứ kêu là kim cương hột xoàn, mình đòi lấy tiền nhiều. Nhưng mà khi mà khám phá ra là giả rồi đó thì bị tù. Thông thường vì cái sự đam mê đó cho nên chúng ta nhiều khi tranh nhau, lừa gạt nhau. Vì cái sự đam mê đó làm cho tâm niệm của chúng ta trở nên tối tăm. Cái lòng từ bi sáng suốt của chúng ta trở nên đen tối và hẹp lại, hoặc là bị mất đi. Vì vậy Đức Phật ngài nói, đam mê tham dục là nguồn lực chính, là cái căn bản nhất của sự đau khổ. Vì vậy cụ Nguyễn Du là một nhà thơ, là một nhà văn trong văn đàn Việt Nam đã từng nói, tu là cội phúc, tình là dây hoa. Nếu nói như vậy, một ai kia đó mà còn đam mê trong cuộc đời này phải sớm ý thức rằng tình là dây hoa. Đừng cứ để tình nó lôi kéo, nó làm vướng tay vướng chân trong cái sự nghiệp tu học của mình. Phải nhớ tình là dây hoa. Tình ở đây không phải là tình ái, mà tình ở đây còn chỉ cho một cái sự đam mê. Thành ra vì vậy, ai mà còn đam mê trong mộng tưởng, ai mà còn vạch ra một cái thiên đường là cái mộng ước tôi chưa thành á, thì phải hát là em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Còn kể tới cái mộng mình chưa thành là còn đam mê. Chúng ta phải biết rằng những cái đam mê đó nó gây tai hại, nó khổ sở cho xã hội. Mà nếu những người đam mê mà thuộc về cái giới trẻ đó, nó còn gây cho cái giới trẻ đau khổ vô cùng. Nếu cái người đam mê đó là học sinh, thì nó lại gây cho cái giới học sinh trong học đường đau khổ vô cùng. Tại vì mình đã hư rồi, mình không muốn bất cứ một ai nên, đó là chuyện thiệt. Đừng nói chi cho xa lạ, có những người bạn mà chí thân á, hẹn nhau đi vượt biên, nhưng mà thấy mình bị bắt rồi á, không muốn cho những người bạn mình đi, khai cho công an bắt, bạn tôi đâu không đi vậy, cứ chặn đường đó là bắt nó được. Không ai muốn cho người khác hơn mình. Cho nên Đức Phật ngài nói chính sự đam mê tham dục là cái nguyên nhân gốc rễ của khổ đau. Vậy thì muốn trừ đau khổ là trước hết chúng ta phải trừ cái đam mê đó. Muốn hết đau khổ là chúng ta phải dẹp đi cái mộng tưởng, cái mộng ước tôi chưa thành. Mộng chưa thành, nếu mà không làm thì chắc là không thành. Nhưng mà đã dấn thân làm cũng không chắc là thành. Cho nên rồi sớm cũng khổ. mà muộn cũng cứ khổ như thường thôi. Tốt hơn á là đừng có đam mê. Khi mà chúng ta trừ hết đam mê rồi thì tâm của chúng ta sẽ sáng suốt. Chúng ta sẽ nhận thức được những việc của mình làm như thế nào cho có lợi, như thế nào đừng thất nhân ác đức, như thế nào đừng gây thêm cái tai họa cho người khác. Nếu chúng ta tối mắt chạy theo cái đam mê đó thì chúng ta không làm chủ được mình nữa. Một người say rượu khi đó chắc chắn là rượu làm chủ. Một người đam mê cờ bạc chắc chắn cờ bạc nó làm chủ mình. Một người chạy theo sắc dục làm chủ như chơi. Sắc dục làm chủ con người không phải chết một mình mà có thể chết cả thế hệ, chết cả cuộc đời. Nếu một người thường thì có thể là tan nát một gia đình. Nhưng mà nếu một người lãnh đạo như một vị vua đó, thì phá hủy cả một cái triều đại. Mà trong lịch sử chúng ta đã từng thấy vua trụ có cái cô nàng đắc kỷ họ Gà đó, mà ông vua trụ đó tiêu điều một cái chế độ. Rồi vua Ưu Vương với một cái nàng Bao Tỷ, chỉ cần một cái tiếng cười của Bao Tỷ mà sập cả một cái triều đại của vua Ưu Vương. Do vậy mà Đức Phật Ngài nói đau khổ vì chạy theo sắc dục, vì đam mê. Nếu phá hết đam mê thì chúng ta tự chủ. Đức Phật Ngài cũng nói thêm rằng đau khổ cũng do vô minh. Nếu chúng ta phá trừ được vô minh thì chúng ta được giác ngộ. Khi giác ngộ thì chúng ta hết đau khổ. Kính thưa đại chúng, cái từ ngữ vô minh chắc chắn là ai cũng nghe. Nhưng bây giờ hỏi thế nào là vô minh thì nhiều khi chúng ta không biết. Một cái sự rất là rõ ràng, khi mà chúng ta không nhận thực tướng của nó mà chúng ta là nhận khác đi thì gọi là vô minh. Hiểu một cách sai lầm, nhà Phật gọi là vô minh. Xin được thí dụ với đại chúng. Bây giờ cái ly này, xin hỏi với đại chúng là cái ly này nó lớn hay là nó nhỏ? Chắc chắn dù cho là một ông kỹ sư, một ông bác sĩ, một ông khoa học gia cũng không trả lời được. Nó lớn như thế nào gọi là lớn, mà nó nhỏ như thế nào gọi là nhỏ? Với cái ly này đó, nếu chúng ta lấy một cái chung ra chúng ta so sánh thì chúng ta nói cái này lớn. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với cái đục bình này á, hay là cái đục bình ở trên kia đó, thì chúng ta thấy cái ly này nó nhỏ. Cái lớn nhỏ của cái ly này nó không thành vấn đề, mà cái trước ý của con người á, mới là quan trọng. Đánh lộn nhau á, vì cái chủ quan của mình đúng, người kia sai, cho nên nó mới có chuyện. Như vậy sự thật của sự vật là nó không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ, không cao, không thấp. Sở dĩ mà có lớn, có nhỏ, có dài, có thấp là tại mình có một cái sự so sánh. Mà cái sự so sánh luôn luôn lúc nào cũng phần hơn về mình đâu có thua ai. Rồi thì cả hai không ai chịu thua ai, cãi qua cãi lại, cuối cùng sinh ra đánh lộn. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, chỉ vì cái quan điểm của mình bảo vệ cái ý của mình cho mình là đúng, cho mình là phải, cho nên cãi. Cãi mà không được là sinh ra đánh lộn. Thì như vậy đánh lộn đó là vô minh. Cãi qua cãi lại là vô minh. Cái chuyện rõ ràng sờ sờ trước mắt như vậy mà chúng ta không nhận ra, ý kiến của mình chấp chặt vào cái báo thủ của mình thì gọi là vô minh. Kính thưa đại chúng, lúc Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài dẫn một đoàn đệ tử đi trên đường. Đi sau là hai thầy trò của ngoại đạo. Một ông thầy thì dùng đủ mọi cách chửi Đức Phật, mắng nhiếc Đức Phật, chê bai Đức Phật, Còn trong khi đó người học trò đó, thì dùng cái lời lẽ khen. Ông thầy nói ra cái điều gì thì cái người đệ tử ngoại đạo đó bên Đức Phật và khen Đức Phật không ngớt. Thế là hai thầy trò chửi lộn nhau. Lúc đó Đức Phật làm thinh không nói gì cả. Khi về đến tịnh xá, thọ trai xong, những đệ tử của Đức Phật bàn tán rằng là họ khen chê như vậy mà sao Đức Thế Tôn không biết có nghe không mà Ngài không có nói gì. Tại sao Ngài lặng lặng Ngài đi như vậy? Lúc đó đệ tử của Đức Phật vô cùng thắc mắc. Thì Đức Phật đi ngang qua và nghe được câu chuyện. Ngài hỏi các thầy đang có bàn tán chuyện gì đó. Thì lúc đó các thầy Tỳ Kheo mới trả lời: các con bàn tán cái chuyện khi sáng lúc đi khất thực. Không biết hai thầy trò của ngoại đạo đó, một thầy thì chửi Đức Thế Tôn, một người đệ tử thì khen Đức Thế Tôn, mà không biết Ngài có nghe không mà không thấy Ngài nói gì cả. Thì lúc đó Đức Phật Ngài nói như thế này: khi nghe ai khen chớ vội mừng, vội mừng thì bị sa đọa. Khi nghe ai chê thì đừng vội buồn, vội buồn thì sa đọa. Bình tĩnh coi thử coi người khen đó có đúng với những cái gì mà chúng ta có hay không. Điều đó rất là rõ ràng. Ở đây chúng tôi dùng cái ý này khuyến khích với đại chúng. Chúng ta là Phật tử, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, đã đệ tử của Đức Phật rồi, không giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng giác ngộ chút xíu thôi, không cần nhiều, đủ xài thôi. Nếu mà ai có khen cái gì á, nếu mà có mừng thì để bụng nghe, đừng có nói ra nhiều quá, coi chừng cũng sa đọa, không biết người ta khen thiệt hay không đó. Có nhiều khi người ta giả bộ người ta khen, mình mừng có nhiều khi nó hụt. Hụt rồi tức, cái đồ xạo. Mình chửi người ta, ai biết mình mừng vội chi, rồi cuối cùng mình nói người ta xạo. Người ta khen là cái chuyện của họ, nhưng mà có đúng hay không là cái chuyện của mình. Chính vì vậy đó mà Đức Phật Ngài nói đừng có vội mừng, mừng thì sa đọa là như vậy. Tại vì thí dụ bây giờ mình là một cái người không ra gì cả, nhưng mà người ta nói rằng tướng của anh nó có là làm vua được, tướng của anh sang lắm, nhưng mà tại vì bây giờ bị cái này bị cái kia cho nên anh chưa giàu được thôi, nhưng mà anh sẽ giàu. Mình nghe mình khoái quá. Người ta nói mình là vua nhưng mà không chắc mình đã là vua. Người ta cho mình là công hầu khanh tướng, nhưng mà thực sự mình chưa có phải công hầu khanh tướng, cho nên mình đừng có mừng vội. Thì cũng vậy, người ta chê mình, chửi cái đồ tồi tệ, đồ dở tệ. Mình không dở tệ thì thôi, chứ mắc gì mình tức, phải không? Cho nên mình nghe người ta nói mình mà mình tức lên rồi đó, không biết chừng mình kềm chế không được, mình chửi lại. Chửi một người mà ăn xiên ngoài đường mắng mình, ai lỗ? Chứ kiểu mà đụng với chén sành là chén sành đâu có ngán. Mình mất thân phận cho những người kia họ đâu có sợ. Vội buồn phiền hay là mình phản ứng lại là mình sa đọa ngay. Cho nên Đức Phật dặn dò chúng ta phải bình tĩnh. Bất cứ mọi hoàn cảnh, ở trong nhà cũng bình tĩnh. Khi mà nghe vợ rầy cũng bình tĩnh. Khi mà nghe chồng la cũng cứ bình tĩnh như thường. Ra ngoài đường bạn bè rầy la cũng bình tĩnh, mà A-la cũng bình tĩnh, nghĩa là một cũng bình tĩnh, hai cũng bình tĩnh, mà số ba cũng bình tĩnh, từ đầu đến cuối bình tĩnh hết, thì chúng ta không sợ bị hụt hẳn. Tại vì khi mà bình tĩnh, chúng ta mới thấy được mọi sự mọi vật, chúng ta mới làm chủ được con người của mình. Đó là đặc tính của những người tuổi trẻ, mà lý do mà chúng tôi nói cái điểm này ra để cho quý vị thấy rằng tuổi trẻ là cái tuổi mà phản ứng rất là lẹ. Nếu mà lạng quạng đụng tới nó là sẽ xuống nó bắn liền, không cần biết đúng hay sai. Thì nếu như vậy chúng ta thấy rằng ở cái điểm này rất thích hợp cho người trẻ phải nghe. để không có phản ứng, phải lắng nghe, bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó nó quan trọng lắm. Có bình tĩnh thì chúng ta mới có sáng suốt, có bình tĩnh thì chúng ta mới có những cái phương pháp đối phó đúng đắn. Nếu không có bình tĩnh thì chúng ta sẽ sửa sự sai. Đức Phật Ngài ra đời cốt ý là để khai thị cho chúng sanh thấy cái gì trước mắt phải hiểu cho nó rõ, nhận thức cho nó đúng. Phải thấy, phải thay đổi cái cách suy tư của mình đối với mọi sự mọi vật. Khi mà chúng ta đã hiểu rõ, khi mà chúng ta nhận thức đúng rồi thì chúng ta sẽ có sửa sự đúng. Sửa sự đúng thì bao giờ cũng đem tới cái an lạc, cái hạnh phúc. Lợi ích của Đạo Phật là như vậy. Thành ra vì vậy, người theo Đạo Phật càng thâm niên bao nhiêu thì càng bình tĩnh bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, là đệ tử của Đức Phật, tính chất bình tĩnh không thể thiếu trong mỗi người chúng ta. Tại vì có bình tĩnh thì chúng ta mới thấy được cái sự suy tư của chúng ta là đúng. Thực hành chừng nào thì chúng ta càng thấy vui vẻ hạnh phúc chừng đó. Mà muốn có những cái tư lương này, cái yếu tố đầu tiên vẫn là bình tĩnh. Hốt hoảng, rối loạn là cái điều nên tránh. Chính Đức Phật là người đã tự giác. Giáo lý của Ngài, Ngài dạy chúng ta cũng phải tự giác. Chúng ta phải làm chủ lấy mình, nhìn lại lòng mình, từng hành động của mình trong từng ngày, từng giờ. Nếu chúng ta khám phá ra rằng trong con người chúng ta có đam mê điều gì, có những cái gì xấu xa, có cái điều gì u tối, có cái điều gì độc ác hay không hay, nếu có thì chúng ta phải tiêu diệt ngay. Tự soi lại với lòng mình, ngày nay có được điều thiện nào hay không, có nghĩ được điều tốt nào hay không, và cái chương trình ngày mai chúng ta sẽ làm gì để có cái việc thiện, làm gì để có cái việc tốt. Thời gian qua chúng ta nghĩ coi mình đã làm gì tốt, hiện tại chúng ta nghĩ coi mình đã và đang làm cái gì tốt, tương lai mình sẽ làm cái gì tốt. Nếu chúng ta chưa có thì chúng ta phải cố gắng phát huy cái tinh thần này, phải làm cho đẹp. Nếu cái việc gì đó mà mình biết xấu, dẹp ngay tức khắc, đừng có để ở trong lòng. Điều gì mình nghĩ rằng xấu phải loại bỏ ngay, điều gì mà mình nghĩ tốt phải phát triển. Nếu mỗi ngày mà mình tự tin, phản tỉnh lại mình như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một con người sáng suốt, một con người hiền lành, một con người có đạo đức. Được gọi là một con người có đạo đức là một con người bình tĩnh, nhìn thấu suốt mọi sự mọi vật, có một cái công phu hàm dưỡng. Một con người mà đụng tới đâu hốt hoảng tới đó, đụng tới đâu là rối loạn tới đó, thì không thể có một cái tư chất của con người gọi là đạo đức được. Nếu thiếu cái sự tự giác đó, nếu thiếu cái sự bình tĩnh đó, thì tất nhiên chúng ta sẽ sa đọa mãi. Mà khi đã sa đọa rồi thì không thể nào làm lợi cho ai hết. Đạo Phật được gọi là đạo giác ngộ cũng vì vậy. Đó là cái tinh thần tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Kính thưa đại chúng, những người đến với Phật giáo, nhất là những người bạn trẻ, một khi đã hiểu và thấm nhuần giáo lý của Đạo Phật, người đó sẽ thấy rằng đến với Phật giáo thì tâm hồn chúng ta sẽ mở rộng, chứ không phải thu hẹp lại. Tâm hồn của chúng ta sẽ sáng suốt thêm, chứ không phải u tối si mê. Là những người bạn trẻ cũng vậy, mà tất cả mọi người chúng ta cũng vậy. Đến với Đạo Phật là chúng ta nương tựa về với cái ánh sáng của Đạo Từ Bi. thì cái tâm của chúng ta phải sáng. Nếu mà tâm của chúng ta u tối thì chúng ta thấy cái sự tu học của chúng ta có vấn đề. Mà nếu có vấn đề thì chúng ta phải giải quyết vấn đề, đừng tìm một cái chuyện gì khác. Đến với Đạo Phật, mà nếu chúng ta đến với một cái sự chân thành và hiểu rõ, cộng với cái lòng tin ưa thích giáo lý của Đức Phật, tất nhiên chúng ta sẽ trở thành người tốt. Mà chúng ta trở thành người tốt thì cuộc đời của những người sống chung quanh chúng ta sẽ đẹp. Nếu những người trẻ trong xã hội này hay là bất cứ một cái xã hội nào đi nữa có được một cái tinh thần tự chủ, có được một cái tinh thần từ ái, khoan dung, trầm tĩnh, thì những người trẻ này là những con người lành mạnh trong xã hội. Tất nhiên những người đó sẽ là những người làm lợi cho cuộc đời. Những người trẻ đó là một vườn hoa thơm tinh khiết trong vườn hoa thơm của nhân loại. Ngược lại, những người trẻ mà bị đam mê sa đọa là cái vũng bùn thối của cuộc đời. Chúng tôi mong rằng những ai đến với Đạo Phật, nhất là những người bạn trẻ, hiểu điều này phải nên tự tỉnh giác. Đạo Phật có một pháp thiền định để tu luyện tâm tính, tập trung tư tưởng. Tâm của chúng ta bây giờ không nói chắc chắn ai cũng hiểu. Một khi mà mọi người chúng ta không tu thì tâm nó chạy bày đủ thứ. Vì vậy cho nên những người bạn trẻ đó nói riêng, mà tất cả những người Phật tử chúng ta nói chung, chúng ta phải tập trung tư tưởng chúng ta lại, không cho tư tưởng chúng ta chạy bày qua việc khác, mà phải tập trung vào một cái đường hướng lương thiện mà những bậc thầy hiền, những người bạn tốt đã từng chỉ giúp chúng ta. Chính cái sự tập trung, chính cái sự gom tư tưởng đừng cho chạy loạn, thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh tự chủ. Thành ra nếu một ai đó mà cảm thấy mình không tự chủ với lòng mình biết rằng tâm của chúng ta đang có bị truy phóng. Truy phóng nếu mà không kịp thời lôi kéo nó trở lại, thì cái sự truy phóng đó nó làm cho con người chúng ta không còn tự chủ nữa. Mà không còn tự chủ thì chúng ta sẽ khổ lắm. Chính cái sự tập trung, gom tất cả tư tưởng, không cho chúng ta chạy loạn, chúng ta có một cái sự tự chủ. Thành ra vì vậy, luyện tâm của chúng ta cũng như những người luyện võ. Một anh chàng mà luyện võ phải luyện hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, luyện cho nó thuần thục. Một khi mà thuần thục rồi đó, thì lẽ tất nhiên cái anh võ sư đó thành danh. Dù có đánh ở trước cũng đỡ được, đánh ở sau cũng đỡ được, đánh bên nào cũng đỡ được bên đó. Thì chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta luyện, chúng ta gom tâm của chúng ta rồi, chúng ta tự chủ rồi, thì những cái bất trắc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là đến một cách đường hoàng, chúng ta cũng đối phó được. Là đến một cách bất ngờ thì chúng ta cũng không ngạc nhiên, tại vì chúng ta đã biết cách đối phó. Nếu chúng ta không luyện tập, chúng ta không bình tĩnh, chúng ta không thể đối phó được. Nhiều khi người ta vô tình nói lỡ một cái lời hay một câu nào trái ý, thì chúng ta đã lồng lộn lên, chúng ta đã căm tức suốt ngày. Có nhiều khi còn nói tức cành không, ăn không được. Có ai mà đã gặp cái trường hợp tức quá rồi no ăn không được chưa? Cũng có. Có nhiều người nói tôi đang tức mà ăn cái gì. Nhiều người mời ăn, đang tức mà ăn cái gì chứ, dẹp đi. Nhiều người tức như vậy. Đó là một cái sự tai hại, vì chúng ta vô tình mà mang lại cái khổ cho chính mình. Mang lại cái khổ cho chính mình mà chúng ta không tự biết, rồi ngủ không được, ăn không ngon. Nếu như chúng ta không có một cái sức bình tĩnh tự chủ, thì chúng ta sẽ đối phó sai lầm. Mà đối phó sai lầm là từ chúng ta đau khổ. Thành ra do vậy, nếu chúng ta có tự chủ, có nhận xét, thì trước những cái sự kiện, chúng ta sáng suốt, chúng ta đối phó. Kính thưa đại chúng, như vậy đến với đạo là chúng ta muốn tìm về một cái gì đó mà chúng ta gọi là tự chủ. Điều đó chúng tôi muốn nhắc những ai đến với đạo, nhất là những người bạn trẻ, những người bạn này phải luôn luôn tự giác. Mà muốn tự giác là chúng ta phải tập thêm cái đức tính tự tin. Một người mà thiếu tự tin không bao giờ có cái tinh thần tự chủ được. Mỗi ngày, vì vậy đề nghị nó riêng là những người bạn trẻ, mà nói chung là tất cả mọi người chúng ta, nếu có thể được, cũng nên để ra 15 hay 20 phút chúng ta ngồi để suy tư. Ngồi lại để nhìn lại với chính mình, để cho lòng nó lắng lại, gạt tất cả những cái chuyện hơn thua hay dở được mất của cuộc đời. Gạt hết tất cả để cho tâm hồn của chúng ta trở nên bình an, định tĩnh một lúc. Chỉ cần 10 phút cũng được, 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, hay nhiều hơn nữa cũng được. Nếu muốn dễ dàng hơn nữa, thì những người bạn trẻ này nói riêng, và tất cả mọi Phật tử chúng ta cứ theo cái phương pháp đếm hơi thở. Hít vào, thở ra, mà Đức Phật gọi là quán sổ tức. Tất cả mọi người ở đây không ai là không biết. Một khi đã về chùa dược sư tham dự những cái khóa tu, thì những cái điều này hết sức là thông thường. Nhưng mà nếu chưa, thì có lẽ là xa lạ. Theo dõi hơi thở ra vào. Bởi vì trong người của chúng ta, con mắt có khi nhắm lại, lỗ tai có khi không nghe, cái chân cái tay có khi không cử động, nhưng mà hơi thở lúc nào cũng vẫn có. Một hơi thở ra mà không vào là cuộc đời chúng ta cũng không còn. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ngủ cũng thở, thức cũng thở, ăn cũng thở, mà thậm chí cãi lộn với nhau cũng thở. Cãi lộn với nhau mà không thở là cuộc đời hết rồi. Cho nên dù cho như thế nào đi nữa, tức mắng chửi nhau nhưng mà vẫn cứ thở. Có người còn thở, thở nhanh hơn nữa, thở nhiều hơn nữa, chứ không phải là cãi mà mình không thở đâu. Vì vậy Đức Phật ngài chú trọng nơi hơi thở. Khi mà tâm chú định nơi hơi thở thì chúng ta có một cái sức mạnh rồi. Khi đó y như một cái bóng đèn mà có một cái bóng nó che chở ở bên ngoài, thì cái ngọn đèn đó nó mới sáng suốt. Ngọn đèn có sáng suốt thì vật mới có tỏ rõ. Còn ngọn đèn mà bị gió nó làm lung lay, nó chao động, thì chắc chắn chúng ta không thấy được cái gì cả. Tâm của chúng ta cũng vậy. Khi mà tâm của chúng ta định tĩnh rồi, không có chao động, thì tất cả mọi việc, dù cho là lớn đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà đối với chúng ta vẫn thấy rõ ràng. Và chúng ta vẫn coi đó là cái chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta bị chao động, dù cho là một cái chuyện nhỏ không đáng gì cả, nhưng mà chúng ta cũng cứ làm cho nó to lớn chuyện, rồi chúng ta cứ khóc lu bù. Thành ra vì vậy định tĩnh là quan trọng. Ý nghĩa ở trong nhà Phật dạy chữ tự giác là dạy chúng ta điều đó. Muốn có tự giác thì hàng ngày chúng ta phải để dành một cái thời giờ nào đó sống trong yên tĩnh, ngồi kiêm nghiệm lại con người thật của mình. Trong cái giờ phút đó không nên để bất cứ một cái chuyện gì nó vương vấn trong đầu óc của chúng ta. Phải giữ cho tâm thật yên lặng sáng suốt, thân cho thật bình lặng, tâm cho thật bình lặng. Tâm bình lặng thì dễ sáng suốt. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi khuyến khích với đại chúng, cho dù là trong cái khóa tu, hay là trong những ngày quán niệm, hay là những cái lúc làm lễ thông thường, càng ít nói chuyện bao nhiêu tốt bấy nhiêu, giữ cho tâm của mình yên lặng. Tâm có yên lặng thì mình sáng suốt. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, đạo Phật đã ăn sâu và bám rễ vào dân tộc Việt Nam trên 2000 năm nay. Những đặc tính của Phật giáo đã thấm vào da, vào thịt, vào xương, vào máu của người dân, đến nay vẫn còn ngấm ngầm tồn tại ở đó. Ngày nay mặc dù có nhiều người đi chùa không hiểu lời của Phật dạy như thế nào, nhưng một khi đi chùa vẫn lễ Phật, vẫn lạy Phật, là tại vì thứ nhất, đó là cái truyền thống từ xa xưa đã quân tập thành chủng tử trong máu huyết của dân tộc chúng ta. Thành ra mặc dù không hiểu cái gì cả nhưng mà vẫn lễ Phật và vẫn lạy Phật. Thứ hai là vì cái tình cảm, tại vì cái sự đối đãi của Phật giáo với dân tộc là một cái sự đối đãi hài hòa. Cho nên cho dù như thế nào đi nữa, một người mà chưa bao giờ biết Phật là cái gì, nhưng mà khi nó tới Phật, nó tới chùa, vẫn có một cái cảm tình rất là đặc biệt. Có thể nói, đạo Phật đến với Việt Nam, đến với chúng ta một cách hiền lành, như là một người bạn quý mến nhau. Không có một mưu mô, không có một cái thủ đoạn hung dữ. Dân tộc chúng ta đã tiếp nhận đạo Phật và đạo Phật đã hòa nhập với dân tộc chúng ta một cách êm thấm. Phải nói rằng một cái sự hài hòa chưa từng thấy trong cái lịch sử của loài người. Nhìn về dân tộc Việt Nam cũng vậy, mà dân tộc mọi nơi trên thế giới cũng vậy. Đạo Phật đi đến đâu là tạo một cái sự hài hòa thông cảm với con người. Nhất là vấn đề đấu tranh giành giật chém giết thì đạo Phật không có. Có thể nói rằng đạo Phật đến với Việt Nam đã góp sức xây dựng cho nền độc lập vinh quang của Việt Nam không phải nhỏ. Vì vậy, ngày nay trong máu, trong tâm, trong truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta có không ít thì nhiều, không nhiều thì ít cái mầm mống Phật giáo ở trong đó. Có những người có thể nói rằng là tôi không có đạo gì hết, tôi là đạo thờ ông bà. Đạo thờ ông bà thì đành rồi, nhưng mà cúng á, vái ông bà tổ tiên, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho ông bà cha mẹ về đây ăn cơm ăn cá với con cháu. Cái gì cũng là ông bà hết á. Nhưng mà khi mà mở miệng ra đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái A Di Đà Phật hay là đạo Phật nó đã tiêm nhiễm trong mọi người dân rồi. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng đạo Phật rất gần với người dân chúng ta. Nếu như chúng ta đến gần hơn để mà tìm hiểu đạo Phật nhiều hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày trước tổ tiên của chúng ta theo đạo Phật rất có ý nghĩa. Cũng vì sự nhận thức đúng đắn đó, cho nên trên nền lịch sử Việt Nam, đạo Phật đã đóng góp một phần rất lớn. Rõ rệt nhất là hai thời đại Lý Trần, mà bây giờ trong văn hóa, trong nếp sống và trong phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam bàn bạc những cái ý nghĩa, những cái tinh thần Phật giáo. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng đó là một cái sự ảnh hưởng rất lớn mà những người nào đó đến với Phật chắc chắn đã hiểu rõ và đã thấy hình ảnh cả một cái ngôi chùa có những cái đặc tính. Thứ nhất, bởi vì từ ngàn xưa cho đến nay, người ta tin tưởng đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo hiền lành, là đạo vị tha, đạo của hòa bình. Vì cái sự tin tưởng đó cho nên mỗi khi đến chùa, tự nhiên cảm thấy mình rất gần với Đức Phật. Đến với chùa, tự nhiên thấy mình rất gần với các thầy, các cô. Điều thứ hai là ngôi chùa đã có trong lòng của mọi người. Cho nên tất cả mọi người khi mà đến chùa thì cảnh trí chùa chiền luôn luôn trang nghiêm thanh tịnh. Ở đó không có một cái sự giành giật, không có một mưu mô, không có một cái sự lấn ép, không có một cái sự dối gạt. Thành là đến với ngôi chùa, cảm thấy như chúng ta đã trút bỏ tất cả những cái phiền muộn khổ đau của con người. Đó là một cái nơi dung dị tâm hồn của những người đang bị đau khổ trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, chính những tinh thần bàn bạc trong cảnh chùa, ngấm ngầm nơi cây cỏ, cho nên những người sẵn có thiện tâm một khi đến chùa là thấy tâm hồn của mình khỏe khoắn, thanh thản lại. Có giận hờn ở bên ngoài bao nhiêu đi nữa, nhưng mà đến chùa tự biết rằng chùa là nơi thanh tịnh. Đức Phật là một cái người từ bi nhẫn nhục, dạy cho con người từ bi nhẫn nhục. Tuy nhiên người ta cảm nhận ở nơi đó có một cái gì đó tươi mát, bỏ hết tất cả những cái phiền muộn, những cái sự thù hằn nó cũng vơi đi. Ở ngoài dù cho là tham lam, độc ác đến mấy đi nữa, khi mà đến chùa, biết chùa ở nơi đó là cái chỗ từ bi hỷ xả, thì thế nào tâm hồn của họ cũng giảm bớt, cũng nhẹ bớt những cái chuyện tham lam, độc ác đi. Có nhiều người còn sợ mình tới chùa mà cái tâm mình độc ác, Phật cũng biết rồi đó, coi chừng chư hộ pháp đó, bể cổ, sợ. Cho nên là tới chùa là phải hiền. Nhất là vô chùa mà thấy cái ông đứng ở ngoài đó mà mặt dữ dằn mà cầm cái cây như vậy đó, mình lạng quạng mà đi ngang qua là khẽ què giò. Cho nên là tới chùa là sợ, trong con người tự động nó hiền lại thôi. Thành ra rồi có cái chuyện gì đi nữa dẹp hết để trở về cuộc sống thế tục rồi tính sau. Như vậy chúng ta thấy rằng có nhiều người khi thấy lòng mình bận rộn bức rứt phiền muộn tới chùa để tìm một cái sự an ủi. Cho nên một nhà thơ đã từng nói: cửa Phật đây rồi tôi đến đây, van xin nước tình gọi đêm say, tôi người mê muội ham cùng cả, xóa nhạc trăm năm hận một ngày. Cửa chùa làm cho tâm hồn được thanh tịnh, đó cũng là một cái lợi lớn. Có những điều trong lòng bức rứt rối rắm, chính những ai đó cần có được một sự an lạc. Và chỉ có cái tinh thần vô ngã vị tha, chỉ có cái tinh thần từ bi hỷ xả phá chấp của Đức Phật mới đem lại sự an lòng cho chúng ta. Do đó nhiều người đến với Phật tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng an lạc. Và cũng vì lễ này, tinh thần Phật giáo được lan truyền và nhiều người đến với Phật giáo, và ngôi chùa đã nghiễm nhiên trở thành một chiếc nôi cho văn học Việt Nam. Ngôi chùa là cái nơi phát xuất chư tăng ni tài đức, ngôi chùa là cái nơi sản xuất những người Phật tử có cái lòng cương nghị, có một cái sự hiểu biết trong cái công việc phục vụ dân tộc và đạo pháp. Và ở nơi đó chúng ta thấy nhân sự mà cần thiết, nói riêng là tất cả những người bạn trẻ, và nói chung là tất cả mọi người con Phật có cái tâm yêu đạo mến đời. Thành ra vì vậy ngôi chùa đã là một cái nơi mà người Phật tử chúng ta không khi nào quên được. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính thưa đại chúng, bài pháp ngôi chùa và tuổi trẻ đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đệ tử và chúng sanh.